đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 16 tháng 8, 2015. Quân đội Trung Quốc xác nhận có hàng trăm tấn cyanure trong kho hàng bị nổ tại Thiên Tân. Campuchia bắt thượng nghị sĩ bất chấp quyền miễn trừ truy tố. Vượt biển Địa Trung Hải, hơn 40 thuyền nhân chết ngạt. Brazil phát hiện đường dây đưa người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp. Kính thưa quý thính giả, quân đội Trung Quốc xác nhận có hàng trăm tấn cyanure trong kho hàng bị nổ tại Thiên Tân. Tin này càng làm tăng nỗi lo sợ không khí và nước bị ô nhiễm. Trong cuộc họp báo vào ngày Chủ nhật 16 tháng 8, tướng Sử Lỗ Trạch, tham mưu trưởng quân khu Bắc Kinh xác nhận tìm thấy có cyanure ở hai nơi và khối lượng bị cháy, theo ông, có thể lên đến vài trăm tấn. Trước đó, một trang báo mạng chính thức đưa tin có 700 tấn cyanure nhưng bản tin bị gỡ xuống. Hôm nay, gia đình các nạn nhân tiếp tục lên án nhà nước che giấu sự thật và kiểm duyệt thông tin. Hàng trăm tài khoản trên mạng xã hội bị phong tỏa. Ngày hôm qua, nhiều người phẫn uất và tuyệt vọng đã làm gián đoạn một cuộc họp báo của chính quyền. Chính phủ Trung Quốc tiếp tục khẳng định nồng độ ô nhiễm trong không khí tuy bất thường nhưng thở được. Theo Tân Hoa Xã, tỷ trọng cyanure trong nước đã từ 11 lần cao hơn bình thường đã giảm xuống còn gấp đôi. Hôm nay, tổ chức Greenpeace cũng giải thích nước sông không bị ô nhiễm nghiêm trọng cyanure qua các cuộc xét nghiệm mẫu nước. Tuy nhiên, cơ quan bảo vệ môi trường quốc tế này kêu gọi Trung Quốc phải xét nghiệm ô nhiễm các loại hóa chất khác và công bố kết quả. Về thiệt hại nhân mạng, thống kê công bố sáng Chủ nhật ghi nhận có 112 người chết, 700 người bị thương nặng nhẹ và gần 100 người bị xem là mất tích, trong đó có 89 lính cứu hỏa. Thảm nạn tại Thiên Tân đã gây xúc động không riêng cho công luận Trung Quốc. Hôm nay, ngày hôm qua nhân ngày lễ Đức Mẹ Thăng Thiên, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cầu nguyện cho nạn nhân, gia đình nạn nhân và dân cư Thiên Tân.
Sau những lời cầu nguyện và chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân tại Thiên Tân của Đức Giáo Hoàng, hôm nay Pháp ngỏ ý muốn giúp đỡ chính quyền Trung Quốc để đối mặt với những hậu quả của thảm họa công nghiệp tại Thiên Tân. Ngoại trưởng Laurent Fabius đã gửi một bức thư tới người đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị. Ông viết, nếu Trung Quốc mong muốn, nước Pháp sẵn sàng cử ngay lập tức các đơn vị cứu trợ an ninh dân sự. Một nhóm chuyên gia thẩm định có thể sẽ nhanh chóng xuất phát để đánh giá những nhu cầu tại chỗ.
Campuchia bắt thượng nghị sĩ đối lập bất chấp quyền miễn trừ truy tố. Thượng nghị sĩ Campuchia Hong Sok Hua, thuộc đảng đối lập Samansi đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày hôm qua. Bất chấp quyền miễn trừ truy tố dành cho nghị sĩ, Thủ tướng Hun Sen vẫn ra lệnh bắt vị thượng nghị sĩ đối lập với tội danh là phản quốc do đã đăng và bình luận một bản đồ giả về biên giới Campuchia Việt Nam trên trang Facebook. Quyết định bắt thượng nghị sĩ Hong Sok Hua đã gây thêm căng thẳng trong mối quan hệ giữa chính phủ Phnom Penh với phong trào đối lập. Thông tin viên RFI Anlo Pore từ Phnom Penh giải thích chi tiết.
L'arrestation du sénateur de l'opposition pose deux
việc thượng nghị sĩ đối lập bị bắt giữ đặt ra hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề hình thức, dù được hưởng quyền miễn trừ truy tố trong nhiệm kỳ nghị sĩ, ông Hong Sok Hua vẫn bị bắt trực tiếp theo lệnh của thủ tướng. Hai ngày trước đó, trong một bài diễn văn trước đông đảo sinh viên, ông Hun Sen đã cáo buộc vị nghị sĩ tội phản quốc và đã dùng tới cảnh sát. Thông qua việc buộc ngành tư pháp nằm dưới lệnh của hành pháp, ông Hun Sen sẵn sàng tấn công những ai tố cáo chế độ chuyên quyền và các biện pháp đe dọa chống lại các phe đối lập của người đứng đầu chính phủ. Vấn đề nội dung liên quan tới một văn bản chính thức bị sửa sai hoàn toàn và được công bố trên Internet. Tài liệu bị xuyên tạc là bản hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam được ký kết vào năm 1979. Theo đó, đường biên giới giữa hai nước không còn tồn tại. Điều này đã hâm nóng những bài diễn văn hùng biện chống Việt Nam và là trọng tâm của các cuộc tranh luận chính trị tại Campuchia. Thượng nghị sĩ Hong Sok Hua khẳng định ông không biết tài liệu mà mình chia sẻ trên Facebook là tài liệu giả. Nhưng vụ việc này lại là cơ hội cho chính phủ hiện đang bị đảng đối lập cáo buộc là vạch định đường biên giới căn cứ trên những bản đồ không chuẩn. Vì vậy, để Việt Nam lấn chiếm đất của Campuchia, việc các bên cáo buộc và đổ lỗi cho nhau về vấn đề đường biên giới hứa hẹn còn kéo dài, mà tưởng chừng đã được giải quyết từ những năm 1960. Vấn đề đường biên giới còn phụ thuộc vào sự đồng thuận giữa các đảng phái chính trị của Campuchia để đàm phán với nước láng giềng mạnh hơn. Vì kể cả với các kiểu bản đồ hay hiệp ước, các vụ tranh chấp chỉ có thể được giải quyết với người Việt Nam.
Anlo Pore, Phnom Penh, RFI.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, một máy bay Indonesia mất tích với 54 hành khách và phi hành đoàn. Theo Bộ Giao thông Indonesia và Sở Cứu hộ địa phương ở tỉnh Papua, đài kiểm soát không lưu đã mất liên lạc với chiếc máy bay ATR-42 của hãng hàng không Indonesia Trigana Air vài phút trước 15 giờ trưa nay giờ địa phương. Nửa giờ trước, chiếc phi cơ cánh quạt cất cánh từ phi trường Sentani ở thủ phủ Jayapura chở 49 hành khách và 5 nhân viên phi hành đoàn đi Oksibil ở phía nam. Phát ngôn viên Bộ Giao thông Indonesia, ông Barata xác nhận máy bay mất liên lạc, nhưng ông không biết chuyện gì đã xảy ra và đang phối hợp với chính quyền địa phương. Viên chức này cho biết thêm thời tiết tại Papua rất xấu, mây nhiều và u ám, vùng này có nhiều núi, không dễ cho việc tìm kiếm. Indonesia bị tiếng xấu về an toàn hàng không. Tháng 12 năm 2014, một chiếc máy bay của Air Asia bị rớt trên biển Java làm toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, tổng cộng 162 người bị thiệt mạng. Bản thân Trigana Air cũng gặp tai nạn hai lần, trong năm 2010 và 2012. Trigana Air đã bị cấm bay sang Liên hiệp châu Âu. Về thời sự Thái Lan, phải chăng Thái Lan chuẩn bị cho Thái tử Maha lên ngôi? Ngày hôm nay, Thái tử Thái Lan, 63 tuổi, dẫn đầu một đoàn hàng chục ngàn vận động viên xe đạp xuyên qua Bangkok. Đây là cơ hội hiếm hoi Thái tử xuất hiện trước công chúng. Về mặt chính thức, đây là cuộc đua xe đạp mang tên chiến dịch Vì Mẹ để mừng sinh nhật Hoàng hậu và để hạ kỷ lục của Đài Loan với 72.919 tay đua tham gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh vua cha già yếu và lâm trọng bệnh, sự kiện này mang ý nghĩa chính trị. Từ thứ Tư đến nay, đông đảo người dân Thái Lan đã mặc áo xanh dương ra đường, màu của chính thức của Hoàng hậu. Chiến dịch này được chuẩn bị chu đáo đưa Thái tử nối ngôi ra ánh sáng thời sự. Phía sau xe đạp của Thái tử Maha là một đoàn nhân vật chủ chốt của vương quốc, từ Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho đến các tướng lãnh trong tập đoàn quân sự. Cuộc đua xe đạp dài 43 cây số và ban tổ chức hy vọng sẽ phá kỷ lục người tham dự do Đài Loan nắm giữ tới nay. Để mất Ramadi vào tay thánh chiến Hồi giáo, nhiều sĩ quan Iraq sẽ bị ra tòa án quân sự. Thủ tướng Iraq vào ngày hôm nay phê chuẩn lệnh đưa ra xét xử các sĩ quan chỉ huy, ra lệnh rút quân ra khỏi thành phố chiến lược Ramadi, bất chấp chỉ thị cố thủ của thủ tướng. Tổ chức nhà nước Hồi giáo chiếm được thành phố chiến lược nằm ở tỉnh Al-Baghdad, ở phía tây Iraq vào ngày 17 tháng 5 vừa qua.
Trong bản thông cáo chính thức đăng trên website của Thủ tướng được AFP trích dẫn, một ủy ban điều tra về việc mất thành phố Ramadi vào tay quân thánh chiến đã yêu cầu đưa ra xét xử trước tòa án quân sự một số chỉ huy đã rời bỏ vị trí bất chấp nhiều mệnh lệnh không được rút lui. Ủy ban đã nghe hơn 100 sĩ quan và chỉ huy trình bày về hoàn cảnh thất thủ tại Ramadi, song bản thông cáo không nêu cụ thể các quân nhân trên sẽ bị xét xử trực tiếp trước tòa án quân sự hay họ sẽ còn bị thẩm vấn nhiều lần nữa. Cuối tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Iraq đồng thời là chỉ huy tối cao các lực lượng quân đội nhận định rằng lễ ra quân lính phải trụ lại, nếu họ làm như vậy chúng ta đã không mất Ramadi. Nếu như các sĩ quan trên bị đưa ra xét xử trước tòa án binh, đây sẽ là trường hợp xét xử đầu tiên đối với những sĩ quan từ bỏ vị trí từ khi Iraq phản công chống tổ chức nhà nước Hồi giáo từ tháng 6 năm 2014. Vẫn tại thủ đô Baghdad, hôm qua thêm 11 người chết và ít nhất 68 người bị thương trong một vụ khủng bố xe hơi cải bom. Tại một khu vực chuyên mua bán xe hơi ở Sadr City, nằm ở phía bắc thủ đô, khu phố nơi có phần đông là người theo hệ phái Shia sinh sống, đã phải hứng chịu một vụ khủng bố đẫm máu cách đây hai hôm. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã đứng ra nhận trách nhiệm là thủ phạm vụ khủng bố hôm qua, đồng thời cho biết mục tiêu của chúng là đám đông quân nhân, cảnh sát và cộng đồng người Shia. Còn tại nước láng giềng Syria, nơi cũng bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng nhiều khu vực trọng điểm. Hôm nay, Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho biết quân đội của Tổng thống Al-Assad đã không kích một khu chợ tại thành phố Duma của phe nổi dậy, cách thủ đô Damascus 13 km, khiến ít nhất 82 người chết, phần đông là thường dân. Thành phố Duma nằm dưới quyền kiểm soát của các phe ly khai từ hơn 2 năm nay và thường xuyên là mục tiêu oanh kích của không quân Syria. Các cuộc oanh kích hôm nay diễn ra đúng thời điểm với chuyến thăm Syria đầu tiên của ông Stephen O'Brien, người đứng đầu về các hoạt động viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc.
Cũng trong khu vực, lực lượng chính phủ Yemen phản công phe Houthi. Chiến trường Yemen bắt đầu biến động theo chiều hướng thuận lợi cho lực lượng chính phủ được Ả Rập Xê Út hỗ trợ trên không và trên bộ. Phe Hồi giáo Houthi phải bỏ một loạt 5 tỉnh miền Nam rút về giữ thủ đô Sana'a.
Theo AFP, lực lượng trung thành với chính phủ Yemen lưu vong bắt đầu tiến về Taiz, thành phố lớn thứ ba của Yemen, cửa ngõ dẫn về thủ đô Sana'a trong tay phe Houthi từ tháng 9 năm 2014. Một sĩ quan Yemen cho biết phe Houthi đã trao lại tỉnh Sabwa cho lực lượng chính phủ sau khi được cam kết không bị tấn công trên đường rút lui. Tuy nhiên, theo các sĩ quan khác, đoàn quân của Houthi trên đường triệt thoái đã bị máy bay của Liên quân Ả Rập oanh kích phá hủy hàng chục quân xa. Để ngăn chặn phe thân Iran kiểm soát Yemen, Ả Rập Xê Út đã huy động liên minh quân sự trong vùng, trừ Oman, yểm trợ cho lực lượng trung thành với chính phủ Yemen của Tổng thống Hadi, hiện tạm trú tại Riyadh. Gần đây, Ả Rập Xê Út còn cung cấp vũ khí hạng nặng như xe tăng, đại bác cho lực lượng của Tổng thống Hadi và gửi cố vấn quân sự giúp các đơn vị tác chiến trên bộ. Chỉ trong vòng một tháng sau khi chiếm lại cố đô Aden, thành phố cảng ở miền Nam, phe chính phủ đã đánh đuổi phe thân Iran ra khỏi 4 thành phố khác. Theo hãng tin AFP, chiến trường mới đang chờ hai bên xung trận là Taiz được xem như là chặn cuối cùng trước khi đến thủ đô Sana. Phần lớn lực lượng Houthi đã bỏ miền Nam để rút về đây. Phe trung thành với chính quyền lưu vong cũng bắt đầu tiến về Taiz. Tương quan lực lượng tại Yemen xoay chiều từ khi Iran ký với các nước phương Tây thỏa thuận hạt nhân để hội nhập cộng đồng quốc tế.
Tình hình rối loạn tại Trung Cận Đông và Phi Châu tiếp tục gây thảm kịch trên biển Địa Trung Hải. Hải quân Ý đã cứu vớt được 400 thuyền nhân trên một chiếc thuyền lênh đênh trên biển Địa Trung Hải vào ngày hôm qua. Nếu như hơn 300 người may mắn sống sót thì ngược lại, ban cứu hộ tìm thấy 40 thi hài nằm ở trong hầm thuyền. Thông tin viên RFI Andonia tường trình từ Roma.
Notre équipage est sous le choc, confie le commandant du patrouilleur.
Toàn bộ thủy thủ đoàn đều bị sốc, đó là tuyên bố của thuyền trưởng Massimo Tozzi, người điều khiển chiếc tàu tuần tra của Ý. Theo ông, toàn cứu hộ khi lên thuyền cá đã thấy ở trong hầm thuyền hàng chục thi hài chồng chất lên nhau trong một mùi hôi nồng pha lẫn phân người, dầu nhớt và xác người đang thối rữa. Những phụ nữ trên thuyền thì không ngừng khóc thương thân nhân xấu số của họ. Theo thuyền trưởng Massimo Tozzi, 319 thuyền nhân, trong đó có khoảng 40 phụ nữ và trẻ em đã được cứu vớt. Những người này đã có cơ hội thoát chết do họ tập trung trên boong thuyền, nhưng họ buộc phải trả giá cao hơn cho đường dây tổ chức vượt biên. Còn những người trả ít hơn thì đành phải ở lại dưới hầm thuyền. Họ đã chết, có lẽ do thiếu dưỡng khí, hay họ đã hít phải khí ngạt do buồng máy thải ra. Cho tới giờ thì toàn cứu hộ đã chuyển ra ngoài 8 thi hài, nhưng công tác này vẫn còn nhiều trở ngại. Có lẽ phải đợi cho đến khi nào hải quân Ý kéo chiếc thuyền này tới bến, thì lúc đó toàn bộ các thi hài mới được đem lên trên bờ chôn cất. Vùng Địa Trung Hải trở thành mồ chôn tập thể của những người tìm cách vượt biên. Chỉ trong vòng 10 ngày vừa qua, đã có hơn 300 người đã bỏ mình ngoài khơi Libya. Theo Cơ quan Di trú Thế giới, tính từ đầu năm 2015 tới nay, có ít nhất 2.300 thuyền nhân đã chết trên biển Địa Trung Hải. Bộ trưởng Nội vụ Ý, ông Angelino Alfano, một lần nữa đã lấy làm tiếc trước các thảm kịch của các thuyền nhân. Theo ông, cho dù Hải quân Ý đã nỗ lực đều đặn để cứu trợ các thuyền nhân, nhưng chừng nào vấn đề Libya chưa được giải quyết dứt điểm, thì những thảm nạn liên quan tới làn sóng vượt biên sẽ vẫn tiếp diễn. Chính quyền Roma một lần nữa lên tiếng đánh động Liên hiệp châu Âu và yêu cầu cộng đồng quốc tế tích cực can thiệp.
Anne Lenir, Rome, RFI.
Brazil, một trong những điểm tới tại Nam Mỹ của di dân nhập cư Trung Quốc, đã phát hiện một đường dây nhập cư trái phép. Theo nhật báo O Globo của Brazil, nhiều nhân viên trong bộ phận nhập cư sân bay quốc tế Rio de Janeiro đang là đối tượng điều tra của Viện Công tố. Họ bị nghi ngờ nhận tiền hối lộ để người Trung Quốc nhập cư trái phép vào thành phố.
Viện Công tố Liên bang đã mở một cuộc điều tra trên sau khi nhận được đơn tố cáo gửi tới Bộ Lao động của một người đàn ông tự nhận là đã làm việc với người Trung Quốc trong suốt 15 năm gần đây. AFP cho biết, nhật báo O Globo đã xem được đơn tố cáo trên. Theo đó, ông chủ người Trung Quốc các nhà hàng ăn nhanh tại Rio tuyển dụng đồng hương và bắt họ làm việc trong điều kiện lao động gần như bị cưỡng bức. Họ chi tới 42.000 rie, khoảng 12.000 đô la, để một người nhập cư bất hợp pháp lọt vào lãnh thổ Brazil. Một nguồn thông tin từ Viện Công tố cho tờ Global biết rằng thị thực cũng có khả năng bị làm giả tại Trung Quốc. Khi những người nhập cư tới Rio, bộ phận nhập cư giả vờ không nhận ra đó là thị thực giả và vẫn chấp nhận chúng do đã nhận tiền hối lộ. Tờ O Globo khẳng định cảnh sát không muốn phát biểu về vụ tai tiếng này. Tờ báo cũng nhắc lại rằng tuần trước, Bộ Lao động đã giải thoát 4 người Trung Quốc khỏi một cửa hàng ăn nhanh nằm ở phía bắc thủ đô Rio. Họ bị giam và bắt làm việc trong điều kiện gần như nô lệ.
Ba Lan kêu gọi mở rộng hòa đàm Ukraine. Theo tân Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, tiến trình đàm phán một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine muốn được hiệu quả thật sự cần phải mở rộng cho các nước châu Âu mạnh nhất, trong đó có các quốc gia láng giềng của Ukraine tham dự. Trong một chương trình phỏng vấn của đài phát thanh công cộng Ba Lan, tân Tổng thống Andrzej Duda, một nhân vật thuộc cánh hữu bảo thủ cho biết, đã trả lời sẵn sàng tham gia và ủng hộ cuộc tranh đấu có chính nghĩa của Ukraine khi được Tổng thống Ukraine kêu gọi. Sáng kiến mở rộng hòa đàm về Ukraine được hai bên đề cập đến trong cuộc điện đàm ngày 14 tháng 8, khi Tổng thống Petro Poroshenko gọi điện chúc mừng tân lãnh đạo Ba Lan nhậm chức một tuần trước đó. Cho đến nay, nỗ lực phản hồi hòa bình tại đông Ukraine do bốn nước Ukraine, Nga, Đức và Pháp đàm phán. thỏa thuận đạt được tại Minsk hồi tháng 5 năm ngoái đang có dấu hiệu bị vi phạm nghiêm trọng, với các vụ xung đột ngày càng tăng trong nhiều tuần lễ vừa qua. Theo tân Tổng thống Ba Lan, cần phải mở rộng bàn hội nghị mời các quốc gia mạnh nhất châu Âu tham gia, trong đó có các lân bang của Ukraine, Hàm Ý phải có tiếng nói của Warsaw ủng hộ Kiev. Theo AFP, ngay lập tức, phe nổi dậy thân Nga tại đông Ukraine bác bỏ sáng kiến của Ba Lan. Đại diện của phe này trong cuộc đàm phán tại thủ đô Belarus, ông Denis Puchilin tuyên bố, gia tăng số quốc gia tham gia thương lượng chỉ làm cho tình hình nghiêm trọng thêm. Chính phủ Kiev báo động với quốc tế phe nổi dậy do Nga yểm trợ sẽ mở một cuộc tấn công vào khoảng ngày 24 tháng 8 tới đây, nhân ngày Ukraine thoát khỏi Liên Xô và được độc lập. Về tin thể thao, Chủ tịch từ nhiệm của Liên đoàn bóng đá quốc tế khẳng định đã bị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Michel Platini đem nhà tù ra dọa để cản ông tái tranh cử lãnh đạo FIFA hồi tháng 5 2015. Trả lời phỏng vấn của nhật báo Hà Lan Volkskrant vào ngày 15 tháng 8, Chủ tịch FIFA từ nhiệm cho biết vài giờ trước khi bầu lại chức chủ tịch, ông bị Michel Platini, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, can gián không nên tái tranh cử. Trong buổi ăn tối trước ngày bỏ phiếu, Platini nói với em tôi, kêu sếp rút lui đi nếu không sẽ bị ở tù. Tuy nhiên cũng theo ông Platter, ông chỉ được người em trai tiết lộ chuyện này gần đây mà thôi. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ từ Paris, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa của Thanh Hà. Bài này, chương trình này được phát lại vào ngày hôm nay với chủ đề Những điểm mạnh của ngành du lịch Pháp.
Đầu tháng 7 vừa qua, đúng vào lúc người Pháp đang sửa soạn đi hè, thì Bộ Du lịch loan một tin vui. Đó là sau một mùa ảm đạm vì tác động của khủng hoảng kinh tế, lượng du khách tham quan nước Pháp trong năm nay tăng lên thêm từ 10 cho đến 15% và trở lại với mức độ của thời kỳ tiền khủng hoảng. Xét về khối lượng du khách thì nước Pháp vẫn là địa điểm hấp dẫn nhất thế giới. Theo một cuộc thăm dò thì giới quản lý khách sạn cho biết là trong 6 tháng đầu năm, so với đúng thời kỳ một năm trước đây, số phòng do du khách quốc nội giữ trước đã tăng 12% và đối với khách nước ngoài tham quan nước Pháp thì tỷ lệ đó khiêm tốn hơn. Yếu tố giải thích cho điều này có lẽ là do đồng euro quá cao giá so với đô la, so với đồng bảng của Anh hay nhiều đơn vị tiền tệ khác của châu Á như là đồng yen hay nhân dân tệ. Chính vì vậy mà một đồng euro tương đương với chưa đầy 1,20 đô la có lợi hơn rất nhiều cho ngành du lịch, thay vì một euro gần bằng 1 đô la rưỡi trước đây. Giới chuyên gia trong ngành chờ đợi là kể từ tháng 5 năm nay, lượng du khách Mỹ sang Pháp sẽ tăng hẳn lên. Tại châu Âu thì người Anh, người Đức, Bỉ, Ý và Hà Lan dẫn đầu trong số các du khách ngoại quốc tham quan quê hương của nhà thơ Lamartine. Dù có khủng hoảng tài chính, kinh tế hay không đi chăng nữa, thì xứ của rượu nho, của bánh mì và phô mát vẫn là địa điểm lý tưởng trong mắt du khách của Nga. Năm ngoái, du khách Nga đến tham quan nước Pháp đã tăng gần 25%. Vậy thì, những cái gì của nước Pháp làm mê hoặc người nước ngoài? Năm ngoái, ở vào cao điểm của giai đoạn suy thoái toàn cầu, vẫn có 74 triệu du khách tham quan nước Pháp, và con số nói trên chỉ giảm đi có 6% so với năm 2008. Pháp đứng đầu trong số 10 địa điểm du lịch ăn khách nhất, trước cả Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ý, Anh, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Mexico. Trong bảng xếp hạng của Bộ Du lịch thì khu giải trí Euro Disney ở ngoại ô Paris, rồi bảo tàng Louvre, Tháp Eiffel, Trung tâm Văn hóa Pompidou là những địa điểm có sức thu hút rất cao trong mắt du khách nội địa cũng như là quốc tế. Ngành du lịch năm ngoái đã mang lại 35,7 tỷ euro, tương đương với gần 7% tổng sản phẩm nội địa của Pháp. Nó cũng tạo công ăn việc làm cho 894.000 người, từ nhân viên phục vụ ở các khách sạn, đến các quán ăn, quán cà phê, đến các công ty lữ hành. Dù thế, cơ quan phát triển du lịch của Pháp Atout France trong một báo cáo gần đây đã lưu ý, tuy là địa điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới, thế nhưng ngành du lịch của Pháp chỉ đứng thứ 3 trên toàn cầu về mặt doanh thu. Trên tổng số 74 triệu du khách tham quan nước Pháp vào trong năm 2009, 14% trong số này chỉ quá cảnh ở Pháp có 1-2 hôm trước khi lên đường sang Ý hay Tây Ban Nha. Ở những nơi ấy, họ cư ngụ dài ngày hơn. Và khi ở lại Pháp, vỏn vẹn trong một vài đêm, thì khoản tiền mà họ chi ra không đáng là bao. Như vừa nói, doanh thu trong ngành du lịch Pháp thua Mỹ và Tây Ban Nha. Ở Pháp thì năm ngoái du lịch đem lại chưa đầy 36 tỷ euro, trong khi đó ở Tây Ban Nha là 39 tỷ, còn Hoa Kỳ là 69 tỷ. Giám đốc cơ quan Atout France, ông Christian Monte hy vọng, trong 10 năm sắp tới, ngành du lịch của Pháp sẽ qua mặt Tây Ban Nha để đem về 49 tỷ euro. Để giấc mơ ấy trở thành hiện thực, thì ngành du lịch của Pháp cần đẩy mạnh các chiến dịch quảng cáo, thông tin, cũng như là nâng cấp hạ tầng cơ sở, đa dạng hóa các hình thức du lịch, chẳng hạn như là mở rộng các hệ thống du lịch sinh thái, du lịch chuyên đề như tham quan theo con đường của Diệu Nho, theo chân các nhà văn nổi tiếng, hay thậm chí các tour du lịch chỉ để dành riêng cho giới mê mua sắm hàng Pháp, khi biết rằng trung bình một du khách Trung Quốc chẳng hạn đến Pháp có thể chi ra hơn 1.000 euro để đi shopping. Năm ngoái, du khách Trung Quốc như vậy đã chi ra 158 triệu euro để mua sắm, và du khách Trung Quốc cũng được coi là những khách hàng sộp nhất đối với nước Pháp. Kế tiếp là khách tham quan đến từ Nga và Nhật Bản chỉ về hạng 3 với khoảng 716 euro trung bình mỗi người. Dưới nhãn quan của người Việt Nam ở trong nước, ở Bắc Mỹ hay Đông Âu, thì nước Pháp cũng là một địa điểm du lịch rất có giá trị. Anh Trường An, hướng dẫn viên du lịch làm việc tại Paris, chia sẻ về những sở thích của du khách Việt Nam khi tham quan nước Pháp. Theo nhận xét của anh, hiện tại du lịch sinh thái của Pháp chưa mấy hấp dẫn đối với người Việt Nam, và trước mắt thì Trường An cũng chưa có cảm tưởng là số du khách Việt Nam sang Pháp đang tăng lên trở lại trong những tháng vừa qua, Trường An cho biết.
Theo em nhận thấy thì năm nay là cái lượng khách du lịch của cộng đồng người Việt Nam đến Paris thì cũng có một phần suy giảm. Chắc có lẽ là một phần vì ảnh hưởng kinh tế. Cách đây vài ba năm thì em cũng đón khá nhiều đoàn khách, nhưng mà trong năm nay thì số lượng khách đến Paris, nước Pháp cũng thưa hơn mỗi năm.
Có thể là do là tại vì cái giá của đồng euro.
Dạ, em nghĩ là một phần cũng do giá euro cũng khá cao hơn so với cái đồng nội tệ trong nước, hoặc là do cao hơn so với đồng đô la Mỹ. À, còn những năm trước thì em thấy đoàn sang rất là nhiều. Năm nay cái giá cả cũng tăng cao, rồi cái giá đồng euro cũng cao hơn so với mọi năm. Do vậy là nhiều yếu tố khác nhau, nhưng mà có lẽ là vấn đề quan trọng nhất là do khủng hoảng kinh tế chung.
Thế thì thường mà mỗi một đoàn mà sang thì họ một đoàn như vậy trung bình khoảng độ bao nhiêu người?
Đối với du khách mà đến từ Việt Nam đó thì mỗi đoàn như vậy trung bình là 16 đến 25 người. Đó là do các công ty ở Việt Nam người ta bán vé lẻ. Còn đối với những đoàn khách mà đến từ Bắc Mỹ đó, chẳng hạn như ở Mỹ gì đó, thì người ta đến đông hơn. Một đoàn là cũng khoảng là 40 đến 50 người. Còn đặc biệt là thị trường Đông Âu, nhất là bà con cộng đồng người Việt ở Đông Âu á, thì họ đến khá là nhiều, bởi vì một phần là cũng gần ở đây. Với điều kiện thứ hai, đó là ấy lâu nay người ta ở châu Âu nhưng mà ta chưa có dịp đến Paris tham quan phần còn lại của Tây Âu. Có khi là một xe 50 người, có khi là hai xe. Và năm nào cũng vậy, cộng đồng người Việt ở Đông Âu họ đến Paris rất là nhiều chị ạ.
Dạ. Thế thì người Việt mình, dù là người Việt từ trong nước sang hay là ở Bắc Mỹ hay ở châu Âu như An vừa nói đó, khi đến Pháp thì họ chủ yếu tham quan những cái địa điểm nào?
Dạ, điểm đầu tiên mà giới thiệu cho du khách đến tham quan Paris thì không gì có thể mà khác hơn, đó là Tháp Eiffel, đại lộ Champs-Élysées, nhà thờ Đức Bà, hai nhà thờ Montmartre, rồi quảng trường Concorde, bảo tàng Louvre. Đó là những cái thắng cảnh chính của thành phố Paris. Hầu như đoàn khách nào đến, bất kỳ cộng đồng người Việt nào đến từ Việt Nam hay từ Bắc Mỹ hoặc từ Đông Âu thì họ đến Paris thì trước đó họ đã được nghe đến những cái địa danh này, và bắt buộc trong chương trình như vậy thì phải sắp xếp làm sao cho họ được tham quan càng nhiều càng tốt những thắng cảnh mà chị An mới vừa nêu chị ạ.
Dạ. Và như vậy thì để mà làm một cái vòng tham quan Paris như thế thì cần bao nhiêu thời gian hả?
những du khách mà đến Paris mà tham quan trong vòng 2 ngày là có thể là tham quan hết những thắng cảnh của Paris. Ngày đầu tiên là những thắng cảnh nằm trong nội ô Paris. Còn ngày thứ hai là buổi sáng thì có thể đi tham quan cung điện Versailles cách Paris khoảng 30 cây số. Buổi chiều còn lại là còn thời gian để mua sắm và buổi tối là du thuyền trên sông Seine. Nói chung là tour dành cho Paris đối với du khách là 2 ngày là có thể thăm viếng và cũng như là mua sắm ngay tại Paris ạ.
Ngoài thủ đô nước Pháp ra thì khách du lịch họ có cái nhu cầu, họ có cả đòi hỏi để đi tham quan những cái tỉnh khác ngoài thủ đô nước Pháp ra không?
Dạ, thì đối với du khách từ Việt Nam sang á, bởi vì họ cũng mới sang đây thôi, do vậy là họ cũng chưa biết nhiều. Cái điểm đến đầu tiên đối với du khách là thành phố Paris. Còn đối với cộng đồng người Việt Nam mình ở Bắc Mỹ và Đông Âu đó thì họ sẽ đi xa hơn. Nhưng mà những năm gần đây thì những cái hãng du lịch, đặc biệt là hãng du lịch của người Việt Nam mình cũng bắt đầu giới thiệu cho du khách dù là ở trong nước hay là đã định cư nước ngoài những cái vòng du ngoạn mới, chẳng hạn như là ở miền Nam nước Pháp, ở bờ biển Địa Trung Hải, Nice, Cannes, Monaco, hoặc là những cái thành phố mà rất là ấn tượng của nước Pháp, chẳng hạn thành phố Lyon, cái thung lũng sông Loa, rồi Bordeaux, hay là nơi mà cái vùng đặc biệt, cái vùng mà người Việt Nam mình cũng hay nghe nói đến đó, cái vùng lũ Champagne đó chị ạ. Thì cái vòng cung đó thì hiện nay các công ty du lịch của Việt Nam mình cũng mở rộng và giới thiệu cho du khách của người Việt Nam mình biết đến những cái điểm đấy. Và những cái điểm đó thì khách cũng rất là thích thú bởi vì họ tiếp xúc trực tiếp với cái những cái gì mà du khách đã được nghe và được biết đến ở trong nước. Chẳng hạn trong cái chương trình từ Paris đi nếm rượu vang, thì sau khi mà đưa khách đến các trang trại rượu vang, các trang trại trồng nho, thì đưa vào các xưởng sản xuất rượu vang và họ nếm tại chỗ và họ rất là thích thú và mua làm quà rất là nhiều. Nước Pháp thì có cái vùng chính là ở Bordeaux, nhưng mà bởi vì cái cung Bordeaux là từ Paris đi xuống đó thì khá xa, do vậy là cái hãng lữ hành người ta chọn một cái điểm gần của Paris hơn là cái vùng Champagne đó chị ạ, cách Paris khoảng 250 cây số. Thì ở đó tuy là nổi tiếng về rượu Champagne nhưng mà rượu vang cũng khá là nổi tiếng. Thì khi mà du khách đến đó tham quan thì họ được đưa hướng dẫn vào các trang trại trồng nho, rồi sản xuất rượu vang, rồi họ nếm tại chỗ và mua sắm. Thì bởi vì cái lộ trình cũng như là thời gian cũng không có nhiều dành cho du khách, như vậy là cái điểm mà gần nhất Paris là cách khoảng 250 cây số về phía bắc của Paris ạ.
Dạ, Trường An vừa nói đến cái chuyện mua sắm, thế thì có thể hỏi Trường An là trung bình mà nếu như một người Việt mà đi du lịch ở Pháp thì họ cái ngân sách của họ để họ tiêu xài có khoảng để mua sắm, cái ngân sách của họ là khoảng bao nhiêu, Trường An có biết không?
Riêng với kinh nghiệm của Trường An tiếp xúc với đoàn khách đó, thì Trường An nhận thấy là lượng du khách sang Paris, sang nước Pháp, sang châu Âu thì có sự đa dạng khác nhau. Chẳng hạn đối với những cái du khách mà được đài thọ, chẳng hạn như là những nhân viên mà làm trong các hãng của công ty nước ngoài được thưởng đi sang du lịch tại châu Âu đó, thì họ cái lượng đó, những người đó thì chi tiêu cũng vừa phải. Còn những khách mà khách mời, đặc biệt là những khách mà công tác ngoại vụ, ngoại giao đó, thì họ cái lượng chi tiêu họ khá cao. Và cái lượng khách thứ ba là những người mà tử túc, tức là những cái doanh nhân, những cái người mà từng lớp mới nhà giàu ở Việt Nam thì họ sang chi tiêu khá là nhiều. Cái trong cái ngân sách của họ sang tới Paris là phải mua sắm, chẳng hạn như các loại nước hoa, các loại mỹ phẩm, túi xách Louis Vuitton, hoặc là gan ngỗng, hoặc là rượu vang. So với cái lượng du khách nước ngoài, chẳng hạn người Trung Quốc hoặc là người Nga đó, thì cái lượng khách của người Việt Nam mình chi tiêu có thể là nhỏ hơn nhiều. Nhưng mà so với cái sức mua thì Trang nhận thấy là trung bình ít ra một cái đoàn khách là mỗi người phải là 300 đến 500 euro dành cho cái quà tặng hoặc là các loại mỹ phẩm thời trang ạ.
Không hiểu là khách Việt Nam đi thì họ có thích đi về những cái vùng kiểu như những cái miền quê của Pháp không? Tức là nó gọi là du lịch xanh đó, họ đã có bắt đầu chú ý thế.
Đối với cái những tour truyền thống mà tính truyền thống đó, chẳng hạn như là Bỉ, Pháp, Đức, Hà Lan, thì với du khách của người Việt Nam mình, bởi vì chắc có lẽ là đời sống ở Việt Nam, cái cảnh nông thôn cũng khá là gần gũi với họ rồi, do vậy là khi sang châu Âu họ phải đến một cái điểm gì khác hơn với cái điểm mà mình ở quê nhà. Thì đến châu Âu thì những cái điểm mà họ thích thú nhất là phải nhờ những cái dãy tòa nhà cổ kính hoặc là cao tầng hoặc là những gì hiện đại tiện nghi, Chứ dòng du khách Việt Nam hiện nay thì chưa quan tâm đến việc đi du lịch sinh thái, du lịch xanh. Đa số là người Việt của mình đi du lịch châu Âu là mang tính hưởng thụ và tiện nghi nhiều hơn gì ạ. Do vậy là cái du lịch sinh thái mà bán ghép vào những cái lòng tour cho du khách Việt Nam đó thì cũng không có chạy lắm.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Quân đội Trung Quốc xác nhận có hàng trăm tấn cyanure trong kho hàng bị đổ tại Thiên Tân. Campuchia bắt thượng nghị sĩ bất chấp quyền miễn trừ truy tố. Vượt biển Địa Trung Hải, hơn 400 thuyền nhân chết ngạt. Brazil phát hiện đường dây đưa người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp. Trước khi bước sang tạp chí thể thao hàng tuần, xin kính mời quý thính giả theo dõi hai bài học tiếng Pháp số 33 và 34 của giáo trình La Fée du Coffre.
L'affaire du coffret, 33e.
René là bạn tốt của Étienne, nhưng vụ làm ăn của họ khiến tôi phải suy nghĩ. Vậy là sau lần giới thiệu nhau ở viện bảo tàng, chuyến đi thăm nhà mỹ thuật với Nadia có phần thân mật hơn một chút. Mình nghe lại xem nào.
Jeudi 7 novembre, avec Lucas à l'Hôtel des Arts. Tu vois, ici, le coffret avec la bague. Un cadeau d'Alfred de Musset.
Ah oui, le bague. C'est romantique.
Mais non, c'est la bague et le coffret. Oh, c'est plus que romantique. L'amour n'a pas de prix.
Ah, Nadia và mình đang đứng trước chiếc hộp nữ trang và chiếc nhẫn mà Alfred de Musset đã tặng cho George Sand. Nhưng rồi sao nữa nhỉ?
Oh, c'est plus que romantique.
C'est nào? Plus là gì? Thì ra là hơn. Un peu, plus, beaucoup. Không chỉ là lãng mạn thôi đâu.
L'amour n'a pas de prix.
Tình yêu là vô giá. Cô ta chỉ muốn đùa cợt với mình hay là muốn cho mình hiểu điều gì khác hơn? À, mình có tin nhắn này.
Oui, bonjour. Ici Magne, police judiciaire. Rappelez-moi. Il y a une petite annonce dans le journal Libération.
Et ça, mon mục giao Phật trên tờ Libération, ça? Allez, quand tu vas lire. C'est un message personnel. Je t'aime, rappelle-moi. Chắc không phải thông báo này. À, đợi chút. La dame de Noan, Allemagne vide. Combien pour les orgues à Saint-Charles? Có lẽ là cái này mới đúng. Bí hiểm thật. Mình chẳng hiểu gì cả.
Vous prendrez encore un petit café?
Oui. Merci. Pardon. Qu'est-ce que c'est la dame de Nohant?
Ben, c'est une femme qui habite à Nohant. C'est un village dans le centre de la France.
Ah. Et Saint-Charles, c'est où?
Ben, il y a la gare à Marseille. Peut-être aussi un village.
La gare à Marseille? Merci. Thông báo này rồi. Nhưng thế còn Dame de Noan là sao nhỉ?
C'est une femme qui habite à Noan.
À, đó là một người phụ nữ sống ở Noan. Rõ ràng đó là George Sand rồi. Noan chính là làng quê của bà ấy mà. Manh vít được, tức là thầy không. Nhưng Orkney là gì vậy? Ok, Orkney nghĩa là trang trí. Đúng vậy. Còn manh vít, tức là bà ta không đeo nhẫn. Có biên là bao nhiêu? Vậy là có một kẻ nào tự nhận là George Sand là Dame de Noan hắn hỏi giá những chiếc nhẫn và cho hẹn tại nhà ga Marseille. Hay đây là khách hàng mua chiếc hộp nữ trang? Thì được, mình gọi điện thoại cho ông Mạnh. À, mấy bận mà rồi.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
L'affaire du coffret 34e.
Tôi đã có một manh mối mới, đó là một đoạn giao vặt trên báo. Có một người nào đó đang tìm mua chiếc nhẫn ở Marseille. Nhân nói đến chiếc bag nổi tiếng kia. Mình nghe lại cuộc tiếp xúc khả nghi giữa Jean-Pierre và Nadia xem. Nào, đó là đoạn 21.
Samedi 16 novembre, une visite guidée.
Touche pas à ça.
Peut-être dans un quartier.
Et voici le manuscrit de George Sand.
Là, la synthèse des couleurs.
Viens par ici, viens par ici, s'il te plaît.
C'est vraiment bien fait. Hein.
Viens par ici.
Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les bagues? Jean-Pierre, pas ici. Pourquoi? On commence ensemble, on finit ensemble, c'est...
Parce que... Laisse-moi du temps.
Ngày 16 tháng 11, cuộc trò chuyện bí mật giữa Nadia và Jean-Pierre diễn ra một tuần sau khi xảy ra vụ trộm. Les bagues, Jean-Pierre muốn có những chiếc nhẫn chăng? Hay là hắn ta còn đòi hỏi điều gì khác?
Pourquoi? On commence ensemble, on finit ensemble.
Ensemble, cùng nhau. Nhưng mà Nadia có vẻ không hào hứng khi thấy hắn ta ở đó.
Laisse-moi du temps.
Xem nào. Laisse-moi là gì? À, đây là động từ laisser, nghĩa là để lại. Cô ấy cần có thời gian. Mà để làm gì nhỉ? Mình có hẹn với cảnh sát trưởng Manh và với Jean-Pierre. Có lẽ mình sẽ biết thêm được nhiều điều. Nào, đi thôi.
Alors, messieurs, parlons de Nadia. Monsieur Delarue?
J'ai travaillé avec Nadia.
Et vous?
Nadia est une amie.
Une amie?
Silence! Nadia a quitté Paris le 18 novembre. Vous savez où elle est, Delarue?
En vacances.
Et vous, monsieur Lucas?
Elle est chez Anne, à Marseille.
Quel imbécile!
May là ông Ma nhờ ta giữ Jean-Pierre ở lại sở cảnh sát khi mình ra khỏi đó. Hắn đúng là một thằng khùng. Mà hắn ta nói gì nhỉ?
J'ai travaillé avec Nadia.
Xem nào. Travailler là làm việc. Nhưng còn j'ai travaillé là gì đấy? À, tức là tôi đã làm việc. Hắn ta nói về việc đã xảy ra. Và hắn ta không khai là cá nhân có quen biết Nadia.
Nadia a quitté Paris le 18 novembre.
Tất nhiên rồi, Nadia a quitté. Cô ấy đã rời Paris hôm 18 tháng 11.
Vous savez où elle est, de la rue?
En vacances.
Jean-Pierre nói Nadia đang đi nghỉ, nhưng hắn biết là cô ta đang ở nhà An tại Marseille. Hắn đã nổi khùng khi mình nói đến chuyện đó. Hắn ta nói dưới cảnh sát vì hắn đang giấu điều gì đó.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao chủ nhật với chủ đề Bơi lội Việt Nam đã có mặt trên bản đồ bơi thế giới với cái tên Ánh Viên, tạp chí do Anh Vũ biên soạn. Tạp chí thể thao.
Mang về 2 tấm huy chương, một đồng ở nội dung 200m hỗn hợp và một bạc ở 400m tự do tại Cúp Thế giới vừa diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 8 tại Moscow. Cái tên Anh Viên một lần nữa lại gây sốt trong dư luận thể thao Việt Nam. Sau thành tích 8 huy chương vàng ở đường đua khu vực SEA Games, vươn ra biển lớn, vận động viên 19 tuổi trở thành tay bơi đầu tiên đã mang về cho thể thao và làng bơi lội Việt Nam một niềm tự hào lớn với những tấm huy chương ở đấu trường lớn của thế giới. Những ngày qua, Ánh Viên xuất hiện trên khắp các mặt báo, trên mạng xã hội Việt Nam với những bình luận tán dương cô gái vàng của bơi lội Việt Nam như là một siêu kình ngư đã đạt được kỳ tích. Thành tích tốt nhất của Ánh Viên ít được báo chí nhắc đến hơn trong lần vươn ra biển lớn này, không phải là ở 2 tấm huy chương mà chính là ở giải vô địch thế giới diễn ra tại Kazan, Nga trước Cúp Thế giới Moscow ít ngày. Cho dù ở đường đua Kazan, nữ vận động viên Việt Nam không lọt được vào chung kết nhưng lại được xếp hạng cao trên bản đồ bơi lội thế giới nhờ vào thành tích thời gian ở hai nội dung tham gia thi đấu 200m và 400m hỗn hợp. Trước sự phấn khích của giới truyền thông dành cho Anh Viên sau thành tích hai giải đấu vừa qua tại Nga, giới chuyên môn bơi lội tỏ ra dè dặt cho rằng cần phải tỉnh táo đánh giá đúng thực lực, thực tài của Anh Viên để nhìn về tương lai đang mở ra cho vận động viên trẻ này. Trong khi đó, bản thân kỳ ngư trẻ Việt Nam và huấn luyện viên của cô không hề thỏa mãn với thành tích vừa đạt được mà chỉ coi đó là những dấu mốc để Anh Viên có thể tiếp tục tập luyện, hoàn thiện, vượt qua giới hạn của chính mình. Trả lời phỏng vấn tạp chí thể thao của RFI xung quanh hiện tượng Anh Viên trên đấu trường tầm thế giới vừa qua, tiến sĩ Trung Tấn Phong, tổng thư ký Liên đoàn các môn thể thao dưới nước Thành phố Hồ Chí Minh, trước tiên giải thích sự khác nhau về đẳng cấp của hai giải đấu mà Nguyễn Thị Anh Viên vừa tham dự tại Kazan và Moscow như sau.
Thực ra trước tiên thì cũng phải nói rõ, tức là cái giải vô địch thế giới và cái giải cúp thế giới là hai cái hệ thống giải hoàn toàn khác nhau. Tức là cái giải vô địch thế giới mà trước đó ít ngày đó là một cái giải là được tất cả các nước quan tâm, vì cái giải đó là 2 năm tổ chức một lần, có những cái chuẩn tham dự tương đương với chuẩn tham dự Olympic. Đồng thời FINA cũng có quy định là nếu vận động viên tham dự Olympic 2016 thì phải tham dự cái giải vô địch thế giới. Vì vậy mà tất cả các nước đều có sự tập trung chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch thế giới. Và cái tính chất của giải cũng hết sức là quan trọng trong cái hệ thống đào tạo nói chung của thế giới. Giống như tham dự giải này thì chúng ta cũng biết là Ánh Viên ở những cự ly như 200 hỗn hợp xếp thứ 15, 400 hỗn hợp xếp thứ 10. Đó là những thành tích theo tôi là hết sức đặc biệt của bơi lội Việt Nam. Mặc dù chưa có huy chương, mặc dù chưa vào được vòng chung kết 8 người, nhưng ở đấu trường thế giới mà quyết liệt như vậy thì những thành tích đó là đáng trân trọng. Còn riêng ở giải cúp thế giới diễn ra sau đó ít ngày ở Moscow thì rõ ràng là đây là một hệ thống giải khác. Giải này thì FINA có thiết kế một cái lực khá dày, tức là có 8 cái giải cúp tổ chức liên tục từ tháng 8 cho đến tháng 11 ở châu Âu, châu Á và vùng Trung Đông. Thì cái hệ thống này mục đích là tích lũy điểm. Cái tổng giá trị tiền thưởng của World Cup nó lên tới 2 triệu đô để cho tất cả các hệ thống 8 giải này. Tức là vận động viên tích lũy điểm và trong từng giải là có tiền thưởng riêng, cái nội dung thi đấu của cái giải đó, tiền thưởng của cái cụm châu lục là có tiền thưởng của cả toàn 8 giải. Mục đích thi đấu là thi đấu theo dạng cúp. Do đó là đấu trường như vậy thì các nước thì cũng tùy theo cái mục đích đào tạo và mục đích huấn luyện của mình có thể tham dự, có thể không. Do đó cái quy mô của giải cúp nó cũng mặc dù là thế giới nhưng nó khác hoàn toàn với cái quy mô của giải vô địch thế giới. Anh Thiên tham dự ở cái giải cúp thì có huy chương bạc, huy chương đồng, nhưng chúng ta cũng phải nhận định cái đặc điểm thịnh hình và cái quy mô của giải cúp để chúng ta cũng thấy được cái giá trị của cái huy chương của anh Thiên ở mức độ nào. Theo tôi thì đã có huy chương ở những giải tầm thế giới thì đều tốt. Tuy nhiên chúng ta cũng phân biệt rõ hai hệ thống giải để thấy rõ cái giá trị của huy chương của anh Tiên đạt được mà thôi. Trong cái quá trình chuẩn bị Olympic thì trong cái quy trình huấn luyện của thì tham dự huấn luyện là tốt, và việc đạt huy chương dù ở mức độ thấp hơn người thế giới thì cũng là tốt.
Vâng, nhìn vào thành tích thời gian cụ thể trong từng nội dung thi đấu ở hai giải vừa qua thì có thể thấy ở nội dung 400m hỗn hợp thành tích của vận động viên người Cần Thơ là 4 phút 40 giây 79, không bằng thành tích của cô tại ASEAN 2014. Và tại giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước Kazakh trước đó là 4 phút 38 giây 78. Trong khi đó, ở nội dung 200m hỗn hợp, Ánh Viên không chỉ giành huy chương đồng mà còn vượt qua thành tích tốt nhất của cô ở ASEAN 2014. Ông có nhận thấy sự tiến bộ nào của Ánh Viên kể từ khi cô lập thành tích, giành chọn 8 huy chương vàng ở SEA Games 28 mới đây tại Singapore?
Ra Ánh Viên cũng có những cái tiến bộ nhất định ở những nội dung bơi hỗn hợp của mình. Ở đấu trường vô địch thế giới thì cự ly 400 hợp là Ánh Viên có cải thiện được khoảng 1 giây. Ở đấu trường cúp sau đó thì cái thành tích 200 hỗn hợp của Ánh Viên thì so với thành tích cao nhất của Ánh Viên cũng cải thiện được vài phần 10 giây. Mặc dù nó ít, nhưng cái đó cũng là một sự tiến bộ.
Sau khi đạt 2 huy chương ở cúp thế giới Moscow, giải đấu mà như trên ông đã phân tích về đẳng cấp, dư luận thể thao Việt Nam đánh giá đây là những tấm huy chương lịch sử và có ý kiến cho rằng thành tích của Ánh Viên đã giúp bơi lội Việt Nam có tên trên bản đồ bơi thế giới. Ông suy nghĩ thế nào về những đánh giá như vậy ạ?
Theo tôi, cái đóng góp của Ánh Viên ở hai giải trên nó cũng giúp cho bơi lội Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới rồi. Vì thông thường ở cái thành tích thế giới thì lọt vào vòng bán kết, tức là vòng 16 người xuất sắc nhất thế giới đã là một thành công. Do bơi lội Việt Nam cũng mới phát triển được cái việc mà vào được vòng bán kết và đạt hạng 10 hoặc cái hạng 15 thì đã được thế giới ghi nhận. Và theo tôi được biết thì hiện nay đối với những vận động viên trẻ từ 20 tuổi trở xuống thì hiện nay Ánh Viên đang xếp hạng 4 thế giới. Do đó là việc mà Ánh Viên đạt thành tích vừa qua theo tôi là phải giúp cho bơi lội Việt Nam có tên trên cái bản đồ thế giới.
Có thể nhận thấy là thời gian gần đây, môn bơi Việt Nam đã có những tiến bộ nhất định, nhưng Ánh Viên nổi lên như là một hiện tượng cá biệt. Trình độ và lực lượng, trình độ của lực lượng vận động viên bơi lội Việt Nam dường như vẫn còn quá mỏng để có thể xuất hiện đông đảo trên tấm bản đồ thế giới bơi lội giờ đây.
Việc tìm một người vận động viên mà có khả năng đạt cái đỉnh cao cũng không phải là dễ dàng. Thì hiện nay bơi lội Việt Nam ngoài Ánh Viên ra, thật sự thì những vận động viên khác chưa đạt được cái tầm mức của Ánh Viên. Bơi lội Việt Nam cũng có một số vận động viên nam hiện nay cũng tương đối tốt như Hoàng Lý Phước, Trần Duy Khôi, Lâm Văn Nhật, nhưng những vận động viên này hiện nay là cũng chỉ đạt được ở cái tầm Đông Nam Á hoặc cái cận phần nào đó một ít ở châu Á, chứ vươn lên cái tầm thế giới thì chưa. Do đó là cái việc mà chúng ta phải có một cái kế hoạch để tuyển chọn và đào tạo thêm những vận động viên trẻ tài năng khác, đó là cái vấn đề cũng khá cấp bách hiện nay của bơi lội Việt Nam. Thật ra một nước cũng không thể nào dựa vào một vận động viên xuất sắc được. Để mở đầu, để đột phá thì đôi khi chỉ cần có một, nhưng để khẳng định và để cho mọi người biết đến mình nhiều hơn thì số lượng vận động viên nó phải cao hơn.
Vâng, thưa ông, việc đào tạo huấn luyện các vận động viên đỉnh cao thường là rất tốn kém. Để duy trì và phát huy tài năng các vận động viên như Ánh Viên đòi hỏi đầu tư rất lớn. Nếu muốn vươn ra thế giới thì buộc phải tiếp cận các công nghệ huấn luyện đào tạo tiên tiến của thế giới. Việc phát hiện nhân tài và đào tạo vận động viên đỉnh cao trong môn bơi lội Việt Nam hiện nay diễn ra như thế nào thưa ông? Bước đột phá của Ánh Viên có giúp gì cho bơi lội Việt Nam không?
Cái chuyện mà chúng ta tiếp cận cái công nghệ hoặc là cái cách thức huấn luyện hiện đại mới của thế giới thì tất cả các nước đều phải sử dụng cả, chứ không phải riêng về Việt Nam. Để tiếp cận đó thì có hai cách. Một là chúng ta gửi vận viên tập huấn nước ngoài, hai là chúng ta mời chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam. Thì có hai cách đó thôi. Thì hiện nay là việc gửi vận viên đi nước ngoài thì nó đòi hỏi kinh phí lớn, do đó là hiện nay cái lượng vận động viên gửi đi tập huấn được như Ánh Viên là không nhiều. Tuy nhiên ở Việt Nam thì cái việc mở visa vào thì nhiều hơn. Thì theo tôi biết là hiện nay ở các trung tâm huấn luyện quốc gia của Việt Nam là đều có các visa. Trước đây có chuyên gia Úc và có chuyên gia, nhưng mà số lượng lớn nhất cũng là chuyên gia đến từ Trung Quốc. Đó là hai cách để chúng ta có thể tiếp cận cái khoa học công nghệ huấn luyện của thế giới. Trước đây Việt Nam cũng khá lây quay ở những cái khâu đào tạo của mình. Gần đây thì đã có cái bước phát triển tốt hơn. Tôi nghĩ nó cũng chỉ là bước khởi đầu thôi. Tuy nhiên để mà có thể khẳng định được cái bơi lội Việt Nam phát triển tốt thì tôi nghĩ cũng còn cần nhiều thời gian và còn cần rất nhiều công sức. Như đã nói ở trên, nó không chỉ về số lượng mà phải về chất lượng của vận động viên và mở rộng cái hệ thống tuyển chọn ở khắp các tỉnh thành, đồng thời phải có những cái chế độ đãi ngộ đầu tương xứng với lại cái những vận động viên mà xuất sắc nhất. Tôi nghĩ nó vẫn còn là một cái đường vẫn còn rất là dài phía trước. Ở đây chúng ta chỉ mới khởi đầu. Ở đây cái hy vọng mà tôi nghĩ là từ cái thành xuất sắc thành viên á sẽ tác động ngược trở lại với cái phong trào bơi lội Việt Nam, tức là sẽ có nhiều em ham thích bơi lội hơn, truyền thông người các thứ quan tâm tới bộ môn bơi lội nhiều hơn, và từ đó là lãnh đạo cũng sẽ có quan tâm đầu tư nhiều hơn cho bộ môn bơi lội. Thì đó là cái tác động tích cực từ phía thành tích quản viên. Trong tương lai với những cái tác động đó có thể giúp cho bơi lội phát triển nhanh hơn.
Bây giờ trở lại với trường hợp cụ thể của Nguyễn Thị Anh Viên, đánh giá về vận động viên này chuyên gia thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh có nói rằng trình độ của Anh Viên tiệm cận với thành tích đạt huy chương châu lục và có triển vọng vào chung kết Olympic. Theo ông thì ở Olympic Rio de Janeiro 2016, liệu Anh Viên có hy vọng làm được điều gì lớn lao hơn không?
Thật sự là người Việt Nam thì ai cũng muốn có một cái gì đó là tốt đẹp. Tuy nhiên tôi nghĩ trong cái khả năng mà khả thi, tức là không phải là mộng mơ, thì tôi chỉ hy vọng là Anh Viên trong Olympic có thể lọt vào vòng chung kết 8 người, tức là 8 vận động viên xuất sắc nhất, cũng chưa đặt cái vấn đề đặt huy chương Olympic được. Với việc phấn đấu hết mình, tại vì khi mà tại cái đấu trường Olympic nó còn khốc liệt hơn cái đấu trường vô địch thế giới vừa rồi. 4 năm nó tổ chức một lần và cái vinh dự rất lớn, nên tất cả các nước, tất cả vận động viên hướng về đó là có sự tập trung cao độ. Mình tiến thì người ta cũng sẽ tiến. Tuy nhiên thì tôi hy vọng với sức trẻ của Anh Viên và những nỗ lực của Anh Viên trong thời gian qua, thì một cái mốc phấn đấu mà tôi nghĩ khả thi nhất và tốt nhất cho bơi lội Việt Nam là Anh Viên có thể vào được vòng chung kết 8 người xuất sắc nhất thế giới.
Xin nghe cảm ơn ông Chu Tuấn Phong, tổng thư ký của Hội Thể thao dưới nước tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Mai Vân, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, với chủ đề đòn tiền tệ của Trung Quốc có nguy cơ tác hại mạnh đến Việt Nam, trọng nghĩa biên soạn với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ. Cả ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Train to Heart qua giọng ca của Sina Foja. Come on, 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 come on
flowers and the rose. Come over to me. comment vous en avez.